Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Ba, ngày 24 tháng 3 năm 2015, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Tạp chí Khoa học Môi trường tuần này, Gia Minh có bài về kế hoạch chặt cây xanh ở Hà Nội và sự bức xúc của người dân thành phố. Nhân kỷ niệm 40 năm kết thúc của chiến Việt Nam, chúng tôi có bài phỏng vấn ông Tony Lâm, người Mỹ gốc Việt đầu tiên bước chân vào nghị trường dòng chính tại Hoa Kỳ và là nghị viên của thành phố Westminster, California. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Thanh Trúc và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Kính thưa quý vị, chiều hôm nay Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa hủy bản án sơ thẩm của huyện Vạn Ninh ra ngày 12 tháng 11 năm 2014 về việc các nhân viên công an của huyện này đánh chết học sinh Tu Ngọc Thạch tại đồn công an. Sau khi nghe bản án phúc thẩm, ông Tu Ngọc Hoài, cha của em Tu Ngọc Thạch nói rằng ông cảm thấy vui mừng. Ông cũng nói về bản án sơ thẩm trước đây.
Về cái mức án hơi thấp, quấn chết người mà hơi thấp với vậy. Hy vọng chắc nha, khi tòa sắp đối xử nha, đòi lại công bằng cho mình, cho con mình. Khi đó, thuộc khi đoan, khi khả năng làm hết mình, hết sức cho mình thì đến đâu hay đến đó thôi.
Luật sư Võ An Đôn cho chúng tôi biết về nội dung bản án sơ thẩm và quyết định của hội đồng xét xử phúc thẩm.
Thì chiều nay là tuyên án, thì tòa tuyên án là đã lại hủy toàn bộ hồ sơ vụ án sơ thẩm, bản án sơ thẩm, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm nữa, trả lại hồ sơ điều tra lại, xét xử lại. Bởi vì bản án sơ thẩm á, xử phạt xét xử không có đúng quy định pháp luật, hình như có dấu hiệu bao che tội phạm, em yêu cầu là phải chuyển đổi tội danh từ cái tội cố ý gây thương tích thành tội giết người đối với bị cáo Lê Minh Khác. Ngoài ra cùng tòa làm việc tách người trái pháp luật là gây hậu quả nghiêm trọng là dẫn đến chết người. Nếu theo đúng là quy định pháp luật ấy, thì phải truy tố xét xử các bị cáo theo quy định tại khoản 3 điều 123 bộ luật hình sự về tội tách người trái pháp luật. Nhưng mà tòa án cấp sơ thẩm lại áp dụng khung 1 điều 123 là không đúng, cho nên em yêu cầu là thứ nhất là chuyển tội danh từ tội cố ý gây thành tội giết người, thứ hai là chuyển khung hình phạt đối với tội tách người trái pháp luật từ khung 1 thành khung 3. Thứ ba là đề nghị khởi tố hội đồng xét xử cấp sơ thẩm của tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh có dấu hiệu bao che tội phạm ra mặt án trái pháp luật. Em đưa ra ba yêu cầu được hoàn toàn các căn cứ và viện kiểm sát cũng nói là hai yêu cầu là cái tội danh không đúng với các tình tiết là không đúng, nhưng mà yêu cầu được trả hồ sơ điều tra lại. Nhưng mà bản án phúc thẩm thì chỉ nói là tuyên là hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại, xét xử lại thôi, chứ còn không có nói gì động tới cái những yêu cầu của em hết anh ạ.
Luật sư Đôm cho biết thêm là ông không gặp khó khăn gì khi tiếp cận vụ án này. Một người dân tham dự phiên tòa là chị Trương Hoàng Anh cho biết về không khí phiên tòa trong hai ngày qua.
Hôm nay là dân rất đông và kể cả lực lượng công an ngày hôm nay cũng đông. Và mọi người tham dự tòa thái độ rất là nghiêm túc và chăm chú nghe rất là kỹ. Em thì em không lượng được cái số lượng người, nhưng mà khán phòng tập hết á anh, phải là mấy trăm á. Còn công an thì họ đứng kín hết các cửa. Cứ mỗi cửa vậy phải 3-4 công an và còn ngoài hành lang, rồi nghĩa là chiều nay tập trung lực lượng công an khá là đông. Ngày hôm qua thì công an có căng thẳng, không cho chụp hình thế này thế nọ và nhắc nhở coi như là đi lên đi xuống chỉ từng người rồi nhắc nhở là không dùng điện thoại thế này thế nọ. Nhưng từ buổi chiều hôm qua và cả ngày hôm nay thì tình hình là có vẻ ổn định hơn. Công an họ cũng dòm chân rất là kỹ. Họ nhìn chăm chú vào từng người, nhưng mà họ không có cái động thái như ngày hôm qua.
Xin nhắc lại là vào ngày 29 tháng 12 năm 2013, em Tu Ngọc Thạch, học sinh lớp 9 ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, bị công an xã bắt về đồn về vụ xích mích với một nhóm học sinh khác. Sau đó, em bị đánh trọng thương và chết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vào ngày hôm sau. Tại phiên sơ thẩm của Tòa án Nhân dân huyện Vạn Ninh diễn ra ngày 14 tháng 11 2014, nhân viên công an Lê Minh Phát bị kêu án 6 năm 9 tháng tù về tội bắt người trái pháp luật và cố ý gây thương tích. Nhân viên công an Lê Ngọc Tâm 9 tháng tù treo về tội bắt người trái pháp luật. Bản án sơ thẩm này được công luận cho là quá nhẹ đối với hành vi giết người của nhân viên công an.
Sau đây là phần tin kinh tế do Hải Ninh trình bày.
Chỉ số giá tiêu dùng tăng dương trở lại lần đầu tiên kể từ đầu năm nay. Tổng cục Thống kê hôm 24 tháng 3 cho biết chỉ số CPI của Việt Nam trong tháng 3 tăng nhẹ 0,15% so với tháng 2. Lý do chính là tác động của đợt tăng giá xăng dầu vừa qua và tăng giá điện hồi tuần trước đó. Các nhóm hàng ăn và dịch vụ tăng mạnh cũng là một phần nguyên nhân của sự thay đổi mới này. Chỉ số giá tiêu dùng là một yếu tố để xem xét mức độ lạm phát. Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia hàng đầu thế giới về loại hình hợp đồng thuê ngoài outsourcing. Một nghiên cứu mới từ công ty tư vấn về địa ốc toàn cầu Cushman & Wakefield cho biết như vừa nêu. Năm ngoái, Việt Nam được xếp hạng thứ 5 trên thế giới và năm nay vươn lên hàng đầu do giá lao động cạnh tranh. Chính phủ Việt Nam cũng thực thi nhiều chính sách tích cực nhằm tạo điều kiện cho loại hình này, đồng thời tăng cường sự phát triển của ngành dịch vụ. Giá dầu ở châu Á giảm trong phiên giao dịch hôm 24 tháng 3 do chỉ số ngành sản xuất của Trung Quốc giảm một cách đáng thất vọng. Trong tháng 3, chỉ số ngành sản xuất của Trung Quốc chỉ đạt 49,2 điểm, thấp nhất trong vòng 11 tháng trở lại đây và thấp hơn dự đoán của Bloomberg. Chỉ số này là một dấu hiệu đo lường sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc.
Tiếp nối chương trình là bài có tựa Cây vẽ hội chứng lừa tới đỉnh của blogger Cánh Cò. Bài được đăng trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do. Bài do Nguyên Lam đọc.
Nhìn những hàng cây bị cắt khúc, nhựa đỏ tươm ra như máu, nằm lăn lóc trên đường Nguyễn Chí Thanh, ai có chút lòng với Hà Nội mà không khỏi cay đắng. Chỉ cay đắng thôi, bởi mọi phản ứng hình như đã tê liệt, chai cứng. Người Hà Nội hay bất cứ ai trên phần đất này chắc chắn đã và đang có cùng một thái độ. Không phải việc của mình. Có bao nhiêu người uất ức? Chắc là nhiều. Dù sao thì những thân cây kia đã lớn lên, sống cùng với người dân thủ đô. Chúng là kỷ niệm lúc nhỏ, che nắng vào lúc hè và chắn gió lúc trời đông. Bao nhiêu trẻ con lớn lên theo cây và mỗi khi đi xa, đều nhớ tới đầu tiên là thân cây quen thuộc, im lặng đứng phơi mình trước cửa. Cây đã trở thành bạn, thành người thân, thành một phần trong đời sống của người Hà Nội, và bây giờ họ đang chứng kiến chúng bị bức tử như một quần thể nối liền sự sống và văn hóa của con người. Họ nhìn, có người lên tiếng than thở, có người tới ôm cây, gắn lên chúng những tờ giấy than vãn, hơn chục người ra trước nhà hát lớn cầm giấy biểu tình, tổng cộng hết tất cả những người có phản ứng, chừng trăm. Ôi Hà Nội, sự tích bắt đầu từ rùa, chấm dứt bởi những trái bom từ B-52 và thách thức lương tri cư dân thành phố bởi những đường cưa bén ngót. Đâu đó vang lên bài hát chế của giáo sư Hài, Cù Trọng Xoay, bài hát vui hơn buồn, vì nỗi buồn thật bén hơn nhiều. Nó đủ sức đốn hạ những thân cây xà cừ to cao, Cù là nghệ sĩ, dù hài, nhưng anh đã lên tiếng. Còn bao nhiêu Cù khác, bao nhiêu nghệ sĩ chuyên chính khác đang trầm ngâm, tìm kiếm cách nào tuyệt vời nhất để ghi lại hình ảnh những thân cây đổ gục. Sự kiện này lớn và vì vậy không thể làm chiếu lệ, phải nghiên cứu và tìm ra góc sáng tạo nào hiệu quả nhất. Hà Nội theo họ và chờ. Mà không thể trách gì văn nghệ sĩ, họ có đời sống riêng, có cái nhìn riêng, và trong những điều rất riêng ấy, họ cũng có vài cái chung đáng quý. Chẳng hạn vài ngày trước, họ đã cùng nhau gửi thỉnh nguyện thư cho Tổng thống Barack Obama, đòi nhanh chóng ban giao với Cuba để người anh em này không còn cô độc trên hành tinh. Việc làm đầy nhân văn ấy, rủi thay, lại bị mấy cái cây Hà Nội khi đổ, đã kéo theo làm không còn ai chú ý. thỉnh thoảng trên những thân cây may mắn còn đang đứng, người Hà Nội thấy chúng được gắn lên những chiếc nơ vàng, những vòng ruy băng màu vàng quấn chung quanh, như che chắn các thợ cưa đang hăm he muốn cắt chúng. Họ là sinh viên, phản ứng yếu ớt và thụ động như từ nhiều chục năm nay. Phản ứng của họ đã được biết trước từ chính quyền bao nhiêu lần trước, và lần này cũng vậy. Chỉ được phép xin, và nếu bức xúc lắm, thì bạn có thể khóc, những giọt nước mắt của các bạn có thể lây lan, và kết quả cuối cùng, thì nước mắt cũng chỉ là nước mắt. Sinh viên khóc, sinh viên lặng lẽ ôm cây, sinh viên cầm giấy biểu tình, cộng hết lại chưa tới 20 người. 20 niềm đau ấy chia ra cho 2.000 cây đã bị đốn, sự khác nhau thảm hại đến đau lòng. Họ trẻ, họ còn phải tới trường trả nợ sách vở, họ còn lệ thuộc vào cha mẹ và trường lớp. 20 người, dù ít nhưng vẫn là con số. Cùng lúc ấy có hai vị giáo sư lên tiếng trên hệ thống truyền thông đại chúng, một chống một bên. Chống thì đưa ra luận cứ mà bất cứ ai cũng đều dễ dàng nhìn thấy. Ông bên thì dĩ nhiên phải tìm lý do có sức thuyết phục. Hai giáo sư nói xong, người ta thấy đó là hai anh em ruột. Chuyện lạ, hai anh em trên một cỗ xe tăng. Cỗ xe chỉ có cái vỏ bằng sắt mà không có bất cứ viên đạn nào. Cỗ xe chạy băng băng trên lòng phố Hà Nội khi hai bên đường không một công dân đứng đón hay vẫy tay. Lại thêm chuyện lạ trong muôn vàng cái lạ của dân Tràng An thuở trước. Nhưng cũng phải nhìn nhận một điều, phản ứng trên mạng xã hội nhiều hơn chính quyền thành phố tự tin. Mở bất cứ một mạng xã hội nào ra, thì hình ảnh thê thảm của cây bị đốn ngập mắt người xem, đến nỗi có thể nói người ta chỉ chăm chăm nhìn vào cây, nhìn vào cách ứng xử của vài khuôn mặt lem luốc, nhìn vào comment, những lời châm chọc, lên án đôi khi muốn vỡ tung màn ảnh computer. Nhưng tiếc thay, comment vẫn là comment. Người ngồi trong phòng lạnh của Ủy ban Nhân dân thành phố không có thói quen chơi mạng xã hội, vì nghe đâu nó đã bị cấm từ khuya. Người Hà Nội có chết không nếu 6.700 thân cây ấy bị đốn? Biết tổng là không, nên hầu hết những tay trách nhiệm đều vô tư ăn nhậu. Biết tổng là không, nên Nguyễn Thế Thảo tự tin trả lời bức thư của Trần Đăng Tuấn một cách nhanh chóng và quyết liệt. Làm gì có chuyện kiếm chết trong vụ đốn cây? Chúng tôi đang thay máu cho thành phố anh hùng bởi 6.700 cái cây ấy. Toàn là lũ bại liệt, không rỗn bên trong thì cũng gáy gập bên ngoài. Cứ tin và xem chúng tôi làm việc. Ông nói thế, mà bảo dân nó tin thì khác gì xem dân chỉ là một lũ phu đồn điền cao su thời Tây thuộc. Những gã cặp rằng thời nay, dù có giữ dằn cách nào, cũng không dám công khai quất vào phu cạo mũ những nhát roi thù hận như xưa. Cùng lắm là chúng len lén kéo nhau đi, gỡ những chiếc nơ vàng, những tờ giấy vô hại gắn trên thân cây như một lời nguyền rủa. Bấy nhiêu cũng đủ cho dân Hà Nội khinh bỉ cả chế độ, nói chi tới việc tin cậy lời tuyên bố của một cộng sản chúa có khuôn mặt lừa lọc không cần son phấn. Ông kẹt nên ông ra lệnh ngưng đốn cây, mấy đứa khác không kẹt nên vẫn cứ đốn sau khi lệnh của ông đưa ra. Hay có khi ông chơi bẩn, vừa ngưng trên miệng nhưng dưới trôn vẫn đốn thì sao? Hình ảnh dân Hà Nội cung cấp cho thấy những hàng cây tiếp tục bị cưa khắp nơi trong thành phố. Hình ảnh cũng cho thấy khắp nơi trong thành phố, những chuyến xe chở gỗ chạy ra ngoại thành, kình kình. Người Hà Nội ngơ ngác nhìn nhau. Chúng chở đi đâu vậy? Chừng như để an lòng, những tấm poster có in hình một thân cây cổ thụ được máng lên những cây vừa trồng xuống. Người thì nói vàng tâm, kẻ lại cho là vàng mã. Tâm hay mã gì thì cũng còi cọc, xương xẩu, đứng run rẩy dưới trời Hà Nội, nay lại đeo thêm tấm bảng cây xanh trên cổ. Ôi, hài hước đến mức nhận một giải thưởng cấp quốc tế về ý tưởng cây vẽ này. Các ông, các bà muốn cây xanh, thì đây mặc sức mà xanh nhé. Bao năm ăn bánh vẽ của một chủ nghĩa không tưởng, bây giờ ráng mà nuốt cây vẽ cho trọn gói. Mấy tờ báo nước ngoài không biết có thấy hình ảnh này không, lại trời đừng cho chúng biết. Lũ phản động này mà chụp hình đăng báo kèm theo lời bình, thì có mà chết anh Phạm Quang Nghị. Anh ấy đang tranh chức tổng, món cây vẽ này khó mà nuốt cho trôi. chung quy chỉ vì chúng tôi khinh dân, muốn cho ăn gì thì ăn nấy. Đừng bao giờ nghĩ rằng tiếng nói của anh chị ông bà làm chúng tôi chùn bước. Chúng tôi được sinh ra trong bạo động, chúng tôi lớn lên và chiến thắng kẻ thù cũng trên chính cái nền ấy, và chúng tôi sẽ không khoan nhượng những nài nỉ, ỉ ôi hay khóc lóc của ông bà anh chị đâu. Nói thế cho nó vuông nhé. May, sáng hôm nay sau khi viết bài này, trên mạng loan đầy tin người Hà Nội tập trung chống lại chính sách thảm sát cây xanh, pha bình trà, ngồi thở phào với chút niềm vui của một buổi sáng chủ nhật đầy nắng Sài Gòn. Không biết niềm tin này có phải là thứ niềm tin bị vẽ hay không nữa?
Tiếp theo là tạp chí Khoa học Môi trường do Gia Minh phụ trách.
Nhiều người dân Hà Nội trong tuần qua tỏ ra bức xúc trước tin sẽ có 6.700 cây xanh tại thủ đô bị chặt và thay thế theo kế hoạch năm 2014-2015. Và trước thực tế một số cây lớn không hề mục ruộng bị đốn hạ, những người Hà Nội quan tâm đến môi trường và cảnh quan của thành phố nơi họ đang sinh sống đã lên tiếng và có hành động cụ thể kêu gọi ngưng hoạt động đốn hạ cây một cách tràn lan như thế của cơ quan chức năng. Có thể nói đây là lần lên tiếng mạnh mẽ vì cây xanh, vì môi trường tại thủ đô Hà Nội, và phần nào mang lại hiệu quả là trước mắt, được Ủy ban Nhân dân thành phố lắng nghe cho dừng hoạt động chặt cây lại để nghe ngóng thêm. Đây là đề tài trong chuyên mục Khoa học Môi trường hôm nay. Câu chuyện đốn cây để phục vụ công trình hạ tầng đô thị được nói đến đầu năm nay ở Hà Nội, cũng như vào năm ngoái ở Sài Gòn. Sở Xây dựng Hà Nội vào ngày 22 tháng Giêng chủ trì cuộc họp báo cho biết, công tác chặt cây nhằm bảo đảm an toàn cho thi công vận hành tuyến đường sắt đô thị trên cao Cát Linh Hà Đông, cũng như bảo đảm an toàn giao thông mùa mưa bão. Cụ thể, theo Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, thì tính đến trung tuần tháng 2 vừa qua, có gần 150 cây trên dải phân cách Nguyễn Trãi - Trần Phú đã bị đốn hạ. Từ tháng 11 năm ngoái cho đến trung tuần tháng 2 vừa qua, có gần 400 cây xà cừ cổ thụ trên tuyến đường Nguyễn Trãi - Hà Đông bị chặt. Chừng một tháng sau, có thông tin về tờ trình của Sở Xây dựng gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về dự án cải tạo thay thế cây xanh đô thị hai bên đường phố Hà Nội giai đoạn 2014-2015. Theo đó, cơ quan này đã lọc ra 6.700 cây cần phải chặt bỏ. Đó là những cây bị xếp vào diện cong hỏng, dễ đổ, dễ gây tai nạn, gây hại cho sức khỏe con người, không có tác dụng cho cuộc sống. Thông tin về dự án vừa đưa ra và hoạt động chặt cây cũng được tiến hành, khiến nhiều người quan tâm tại Hà Nội sửng sốt. Những người quan tâm đưa lên các trang mạng xã hội hình ảnh những cây thân gỗ lớn, không hề bị mục ruộng, đã bị cưa ngang gốc. Anh Lã Việt Dũng, một nhà hoạt động tại Hà Nội, cho biết quan sát về những cây bị chặt trong đợt mới tuần qua.
Thực tế tôi thấy là những cái cây đã chặt thì phần lớn là những cây rất là to, và họ đang sống rất khỏe, chứ không phải những cây mục. Chúng tôi đi trên đường thấy rất nhiều cây mục thì họ chưa chặt, họ chặt những cây to khỏe trước. Mục đích của họ cho người dân nó cảm giác như là chặt để lấy gỗ ấy, chứ không phải là chặt để thay thế những cây hợp lý. Thứ hai là những cái cây mà họ thay thế vào thì cũng hoàn toàn không hợp lý, vì là vòng đời sinh trưởng rất là lâu, hàng chục năm thì mới lớn được, mà cái tán rất là bé, và khi mà những cây mọc lên thì tôi đảm bảo là Hà Nội sẽ chỉ thấy nắng chói chang chứ không có những bóng mát như hiện nay. Mà cây xanh thì đấy là một trong những nét đẹp của Hà Nội mà không phải dễ gì chúng ta có được. Nó có lịch sử đấy, hàng trăm năm nay rồi. Tôi thấy rằng là nếu mà để họ làm thì sau này thì hậu thế cũng còn lâu mới khôi phục được những cái cảnh quan như thế.
Một người nhân danh là công dân Hà Nội, ông Trần Đăng Tuấn, nguyên phó giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam và hiện là phó chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, ngay sau khi nhận được tin về dự án thay thế 6.700 cây xanh tại Hà Nội, viết một bức thư ngỏ gửi cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nói về vấn đề chặt bỏ 6.700 cây như thế. Sau khi có thư ngỏ của ông Trần Đăng Tuấn, một thư ngỏ khác của các tổ chức và công dân thành phố Hà Nội cũng được đưa ra về việc chặt và thay thế 6.700 cây xanh ở thủ đô. Nhóm khởi xướng kêu gọi mọi người ký tên ủng hộ và chỉ sau một ngày công khai, thư ngõ nhận được hơn 7.000 chữ ký. Cô Dương Ngọc Trà, người liên lạc của nhóm khởi xướng thư ngõ vừa nêu, cho biết tính cấp bách của sự việc và quan tâm của cộng đồng khiến phải ra thư ngõ gửi đến Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo và Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục như sau.
Theo như bọn em được nhìn thấy ở trên phố thì là mấy ngày nay là cái việc chặt hạ cây xanh là diễn ra rất là quyết liệt. Nhiều cái tuyến phố mà trước đây rất là nhiều cây xanh như là phố Quang Trung ở ngay trung tâm Hà Nội cũng đã bị chặt hạ hết rồi. Mà người ta vẫn đang tiếp tục chặt hạ những cái cây ở Nguyễn Chí Thanh. Hôm qua thì là Ngô Thị Nhậm, tức là cũng là những con đường lớn. Và theo những cái thông tin mà bọn em vừa mới nhận được thì người ta còn có kế hoạch chặt hạ thêm nhiều cây nữa và là những cái tuyến phố trung tâm của thủ đô. Nên là cái việc này rất là cấp bách và bọn em đang làm mọi cách để cố gắng dừng cái việc này lại. Cái điều mà bọn em quan tâm nhất đó là phải dừng ngay cái dự án này lại và làm rõ, minh bạch hơn và đặt trả lời những cái câu hỏi của người dân, những cái quan tâm của người dân về cái dự án này. Đó là cái quan tâm của bọn em và hiện tại thì cái quan tâm đó vẫn chưa được đáp ứng. Ví dụ là đã có một số cái trả lời của cơ quan có chức năng về vấn đề này. Ví dụ như Phan Đăng Long, Nguyễn Thế Thảo cũng đã có trả lời. Nhưng mà cái điều mà chúng em cần nhất đó là hành động dừng lại, dừng cái việc chặt cây lại và giải trình rõ ràng hơn những cái thắc mắc rất cụ thể của người dân thì chúng em chưa đạt được, cho nên là sẽ tiếp tục tiến hành cái việc này.
Cô Dương Ngọc Trà cũng cho biết những hoạt động được người quan tâm tiến hành nhằm kêu gọi cơ quan chức năng ngưng biện pháp chặt bỏ cây xanh còn tốt ở thủ đô.
Ngoài cái việc ký tình nguyện thư ra thì bọn em trên cái thư cũng có yêu cầu mọi người dân là thể hiện cái quyền kiểm soát của mình. Ví dụ như khi nhìn thấy những cái cây trên cái tuyến phố mình làm việc hoặc là mình sinh sống bị chặt thì mình có thể ra để hỏi xem, ghi lại những cái hình ảnh xem cái cây đó nó có bị cong bên, bị mục rũ như người ta nói hay không, và hỏi những cái công nhân mà làm cái việc đó là tại sao người ta làm việc đó và người ta và có cái cơ sở gì, có cái văn bản gì hay không. Ngoài ra thì bọn em có phát động một số cái chiến dịch khác trên mạng như là gắn nơ vàng cho các cái cây trên những cái tuyến đường mà nằm trong quy hoạch chặt và những cái chiến dịch truyền thông và những cái gì mình có thể làm được với tư cách cá nhân mà đúng với tinh thần của pháp luật.
Trong vụ việc chặt 6.700 cây theo đề nghị của Sở Xây dựng, lần này Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nguyễn Thế Thảo đã có ý kiến kịp thời sau khi người dân lên tiếng. Truyền thông trong nước loan tin, vào ngày 18 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo rà soát việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố. Vào chiều ngày 20 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành cuộc họp báo do Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng chủ trì. Tin cho biết, các nhà báo tham dự đã nêu nhiều câu hỏi, tuy nhiên theo thuật lại, có 21 câu không được người đại diện ủy ban trả lời. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, chủ trương thay thế cây xanh tại Hà Nội không nhận được sự đồng thuận của người dân là vì người thực hiện chưa cung cấp đầy đủ thông tin đến người dân và nhà tài trợ nôn nóng. Ông Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đưa ra nhận định về tình hình chặt cây vừa qua ở Hà Nội như sau.
Có nhiều các luồng thông tin khác nhau. Hôm nay thì có cái phát biểu chính thống của ông Chủ tịch thành phố nói rằng là hình như có một cái sự hiểu không đúng đắn về cái chuyện này. Và cái cơ quan chức năng ấy thì cũng không làm tròn cái phận sự của mình, tức là không cái thông tin đầy đủ ta có thể hiểu nó khác nhau. Làm vì thực tế là đấy là có nhiều các cái nội dung kế hoạch làm trong một cái thời gian dài, chứ không phải rằng là đây là một cái lúc một nháp thì làm. Trong đó có những cái là thay thế những cái cây sâu bệnh, những cái cây không đúng chủng loại, được trồng một cách không có tổ chức, như những cây mà gây cản trở giao thông, cũng như là một số những cái quy hoạch mà buộc phải chặt hạ một số cây. Người ta không được thông tin đầy đủ cho nên là cũng có những cái hiểu lầm gì đó. Chúng tôi chưa có cái điều kiện để mà xác minh hết tất cả, nhưng mà cũng có thể là cả hai phía.
Một cư dân Hà Nội khác bày tỏ ý kiến về hoạt động chặt cây ở Hà Nội.
Hiện nay Hà Nội trong cái thời kỳ mà làm con đường mới thì có thể nói là khoảng 6.000 cây là bức tử. Thì tất nhiên là có những cây nó bị mối mọt, như là giao thông công chính, như là rất nhiều các cơ quan người ta đã thông báo. Thì cái đó thì có thể nói là đúng. Đúng bởi vì này, cái thời kỳ pháp thuộc ấy, có thể nói là rất là công minh, chứ không phải là nói về vấn đề chính trị. Nhưng người Pháp là người rất thông minh. Thông minh ở chỗ là họ chọn những cái cây để trồng những cái hẹp phố. Cái cây đó là mục đích như này: ít rụng lá, không có sâu mọt, sâu xóm, rồi là muỗi, rồi vân 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 vân. Có thể nói là họ chọn những cái cây mà trồng đô thị là văn minh. Thế nhưng là từ sau khi mình chiến thắng Điện Biên Phủ thì có thể nói là công minh như này: mình là những cái người nông dân giành được chính quyền, rũ bùn đứng dậy thắng loạ. Đấy, cái trình độ thì lớp 3, lớp 4 thôi. Chứ cái cây nào ngon là mình trồng. Thế cho nên là nó cũng để lại những cái ảnh hưởng cho tới ngày hôm nay. Nhưng là tôi nói là rất là sòng phẳng mà trong sáng như thế này. Tức là bây giờ ví dụ như là cái con đường đi từ Hà Đông về Hà Nội, con đường mênh mông, có thể nói là mỗi bên 3 làn đường, đường xe điện trên cao ở giữa. Thì nói thẳng là những cái cây mà nó đã quá tuổi hoặc nó sâu mọt thì cũng phải là chỉnh sửa và trồng lại một cái loại cây mới. Mà có thể là cây mới này đại diện cho một thế hệ mới. Tức là chúng ta bây giờ là có đủ trí thức mà để xem xét những cái cây nào mà trồng là chuẩn thì tôi nghĩ là được. Thì cho đến bây giờ thì ta nói thẳng luôn, tức là trong cơ thể con người có những cái vết mụn nhọt gì, ung nhọt gì, ta cần phải cắt bỏ để cho một cái cơ thể khỏe mạnh.
Nhà hoạt động Lã Việt Dũng đề cập đến cách làm trong thời gian tới.
Rõ ràng là cũng có nhiều cây mục ruỗng thì họ phải thay thế là đúng thôi, nhưng mà họ cần phải công khai và phải có ý kiến của dân. Cũng giống như các nước khác họ làm thôi, bây giờ vì họ muốn cưa chặt một cái cành cây nào đó thì hỏi ý kiến cả dân xung quanh đó. Thế nên họ thích thì họ cứ chặt họ làm, mà họ không hỏi ý kiến của dân cả thì không được. Tôi thì thấy rằng là họ chỉ thông báo mà tính một chiều, chứ họ không hỏi ý kiến của nhân dân, họ cũng không hỏi các nhà khoa học. Và thứ hai là cách làm của họ là họ thay thế các cây với đồng bộ, thì nhiều người ta cũng phân tích rằng là việc thay cây mà thay đồng bộ thì là rất là dở. Bởi vì là chúng ta thay đồng bộ thì sau này chúng ta sẽ chặt đồng bộ, thì những cái đoạn đường đấy thì nó lại thay những cây rất là nhỏ.
Theo những người quan tâm đến mảng xanh của thành phố Hà Nội, thì quyết định cho dừng chặt cây xanh, kiểm điểm sở xây dựng mà Ủy ban Nhân dân thành phố đưa ra là đúng dù có hơi muộn. Những người được hỏi ý kiến đều mong muốn quy trách nhiệm rõ ràng đối với những ai làm sai khi tiến hành chặt những cây tốt khỏe đang là tàn bóng mát của thủ đô. Hãng thông tấn Reuters vào ngày 20 tháng 3 loan tin về quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho ngưng việc tiến hành kế hoạch chặt 6.700 cây của sở xây dựng. Theo Reuters, thì biện pháp đảo ngược tức thì đó cho thấy mạng xã hội như Facebook tại Việt Nam đóng vai trò ra sao khi soi xét những quyết định của chính quyền tại một đất nước mà suốt 4 thập niên qua bị kiểm soát chặt chẽ bởi nhà nước độc đảng. Một khóa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Để kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do sẽ có chuyên đề mang tên Ký ức 40 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 cho tới ngày 30 tháng 4 năm 2015. Chúng tôi sẽ thực hiện loạt bài về biến cố quan trọng nhất của đất nước và mong mỏi sự góp sức của quý khán thính giả và độc giả bằng các bài viết, âm thanh, video hay các hình thức góp ý trong chủ đề này. Tất cả quý vị trong và ngoài nước có thể viết lại những gì mà mình đã suy tưởng, chứng kiến, nghe kể lại từ gia đình, thân hữu về giai đoạn này. Bài viết dài tối đa 2.400 chữ và âm thanh xin gói gọn trong vòng 12 phút. Hình ảnh mà quý vị sở hữu có thể gửi theo dạng JPEG và xin cho biết nguồn gốc của ảnh. Xin gửi về theo địa chỉ email ký ức 40 năm @rfa.org. Nhìn lại quá khứ để hướng tới tương lai là mục đích mà chương trình Ký ức 40 năm nhắm tới. Ban Việt ngữ hy vọng rằng đây là dịp để người Việt cùng nhìn lại một quãng thời gian khá dài với muôn vàn khác biệt nhằm kết nối những trái tim Việt Nam trên khắp thế giới. Trân trọng. Ban Việt ngữ RFA.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Đài Á Châu Tự Do. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin quốc tế do Kính Hòa và Thanh Trúc đọc.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc hôm nay xúc tiến hành quyết 3 thủ phạm trong vụ tấn công bằng dao ở Côn Minh, giết chết 31 người vào năm ngoái. Tòa tối cao Trung Quốc cho biết 3 tử tù bị đưa ra hành quyết là những thành phần ly khai tại tỉnh Tân Cương. Cả 3 bị tố cáo đứng đầu một tổ chức khủng bố và giết người có chủ ý. Truyền thông nhà nước Trung Quốc từng mô tả vụ tấn công bằng dao xảy ra tại thủ phủ Côn Minh của tỉnh Vân Nam vào năm ngoái là vụ 11 tháng 9 của Hoa Lục. Đây là vụ tấn công được nói lớn nhất và xảy ra bên ngoài vùng bất ổn Tân Cương. Đây là nơi mà trong năm qua cũng có ít nhất 200 người thiệt mạng trong những vụ đụng độ giữa người địa phương và lực lượng an ninh của chính quyền. Các tổ chức hoạt động vì quyền con người tố cáo chính quyền Bắc Kinh tiến hành đàn áp tôn giáo và văn hóa đối với những người dân địa phương dẫn đến bất ổn. Tân Cương là vùng tự trị, giáp với khu vực Trung Á và đa số dân chúng là người sắc tộc Uyghur theo Hồi giáo. Hiện nay Trung Quốc áp dụng 2 biện pháp hành quyết tử tù là tiêm thuốc độc và xử bắn. Tuy nhiên, Tòa tối cao Trung Quốc không cho biết 3 người bị xử tử hôm nay là bằng cách thức nào.
Tiểu bang Utah của Hoa Kỳ trở thành nơi duy nhất tái lập biện pháp xử bắn đối với tử tù. Hôm qua, Thống đốc Gary Abel của bang Utah đã ký dự thảo thành luật về việc xử bắn tử tù như vừa nêu sau khi Thượng viện bang này thông qua hồi đầu tháng. Theo luật mới, thì phương thức xử bắn được tiến hành trong trường hợp không có sẵn thuốc độc để sử dụng. Bang Utah của Hoa Kỳ cho loại bỏ phương thức xử bắn tử tù hồi năm 2004. Tuy nhiên, một tử tù bị kết án trước năm 2004 xin được xử bắn vào năm 2010, và đây là trường hợp bị xử bắn gần đây nhất ở Utah. Tờ báo Salt Lake City Tribune, một tờ báo chính tại bang Utah, đăng ý kiến của cả hai phía thuận và chống đối luật xử bắn tử tù. Nhiều người dân trong bang đã nêu thắc mắc là tại sao lại quá khó cho các tiểu bang ở Hoa Kỳ có được thuốc độc để tiêm giết tử tù mà phải dùng đến đội xử bắn.
Cảnh sát Myanmar bác bỏ vụ kiện do hai nhà sư đệ đơn vì bị bỏng do chất phosphor từ phía cảnh sát bắn vào những người biểu tình chống dự án khai thác mỏ đồng vào năm 2012. Luật sư của hai nhà sư đệ đơn kiện cho biết như vừa nêu vào ngày hôm nay, cuộc biểu tình mà hai nhà sư tham gia cùng nhiều người khác chống lại dự án khai thác mỏ đồng Le Tap Dun gần thành phố Moniwa đã bị cảnh sát đàn áp khốc liệt. Nhiều người biểu tình, trong đó có hai nhà sư, bị bỏng nặng, có người phải ra nước ngoài chữa trị. Quốc hội Myanmar sau đó có phúc trình nói là cảnh sát đã sử dụng phosphor trắng, một chất thường được sử dụng trên chiến trường để tạo khói mù bắn vào người biểu tình. Hai nhà sư trong tháng 3 này đệ đơn kiện chỉ huy cảnh sát quốc gia và bộ trưởng nội vụ, cáo buộc cảnh sát đã phạm luật khi tiến hành biện pháp như thế. Luật sư của hai nhà sư cho biết là vào ngày hôm qua, cảnh sát thông báo không thể thụ lý vụ kiện vì không đúng quy trình.
Về quan hệ Trung-Nhật, hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận đã có lời mời Nhật Bản, một quốc gia cựu thù trong thời chiến, tham dự lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai sẽ được tổ chức vào thời gian tới ở Trung Quốc. Tuyên bố vừa nêu do phát ngôn nhân Hoa Xuân Oánh đưa ra trong cuộc họp báo hàng ngày tại Bắc Kinh hôm nay. Mối quan hệ Trung-Nhật lâu nay vẫn gặp trở ngại do Bắc Kinh luôn cho rằng Tokyo không thừa nhận đúng đắn việc chiếm đóng Hoa Lục trước và trong thời gian Thế chiến thứ hai. Trong hai năm qua, quan hệ Trung-Nhật tiếp tục xấu đi do tranh chấp chủ quyền, chuỗi đảo tại biển Hoa Đông mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư và Tokyo thì gọi là Senkaku và thuộc quyền quản lý của Nhật Bản. Hoạt động kỷ niệm chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc được cho biết sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây ở Bắc Kinh. Nhân dịp này sẽ có lễ duyệt binh lần đầu tiên được tổ chức dưới thời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhiều nguyên thủ quốc gia được mời đến tham dự như Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh vẫn tỏ ra kín kẽ về danh sách cụ thể cho đến lúc này.
Ấn Độ và Trung Quốc hôm nay đồng ý gìn giữ hòa bình dọc theo đường biên giới chung giữa hai nước tại khu vực dãy núi Himalaya. Vòng đàm phán về biên giới chung Ấn-Trung kéo dài 2 ngày vừa kết thúc hôm nay. Trong những bình luận được đưa ra sau vòng đàm phán, chính quyền của cả hai nước đều nhấn mạnh đến mong muốn chung là duy trì tình trạng yên bình ở khu vực biên giới và tiếp xúc tiếp những vòng đàm phán thêm nữa. Đại diện Trung Quốc tham gia vòng đàm phán lần này ở New Delhi là Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì và phía Ấn Độ là Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Dovan. Trong chuyến công du Ấn Độ của Chủ tịch Tập Cận Bình vào năm ngoái, hai phía đồng ý tiến hành vòng đàm phán về biên giới chung vừa kết thúc. Vòng đàm phán này cũng nằm trong nỗ lực đạt được tiến triển trước chuyến công du Trung Quốc của Thủ tướng Narendra Modi vào tháng 5 tới đây.
Xin được nhắc lại, Trung Quốc đánh bại Ấn Độ trong cuộc chiến ngắn nhưng đẫm máu xảy ra hồi năm 1962. Từ đó đến nay, hai phía vẫn chưa ký kết được thỏa thuận về đường biên giới chung. Hai bên thường xuyên tố cáo lẫn nhau đưa quân đội xâm lấn lãnh thổ tại khu vực tranh chấp. Căng thẳng Trung-Ấn lại lên đến đỉnh điểm hồi tháng 9 năm ngoái khi hàng trăm lính Trung Quốc bị cáo buộc đã xâm lấn sang lãnh thổ của Ấn Độ. Hành động đó diễn ra vào ngay thời điểm Chủ tịch Tập Cận Bình công du Ấn Độ.
Một máy bay A320 của hãng hàng không Đức với 148 người trên đó bị rơi gần khu vực trượt tuyết Alps của nước Pháp hôm nay. Tổng thống Pháp François Hollande nói với báo chí sau khi xảy ra vụ máy bay rơi rằng có thể là tất cả 148 người trên chiếc máy bay bị nạn đã qua đời. Tin cho biết thêm là chiếc máy bay đang trên đường từ thành phố Barcelona của Tây Ban Nha đi Düsseldorf thì bị rơi. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve của Pháp cho biết đã tìm thấy xác chiếc máy bay. Đây là máy bay của một chi nhánh giá rẻ thuộc hãng hàng không Đức Lufthansa.
Thưa quý thính giả, sau 40 năm có mặt tại Hoa Kỳ, ngoài việc từng bước vượt qua những khó khăn trở ngại về ngôn ngữ, văn hóa để ổn định cuộc sống, biến mảnh đất này thành quê hương thứ hai, người di dân gốc Việt còn khẳng định được bản ngã của mình qua việc thành công ở nhiều lĩnh vực, ngay cả trong chính trường Hoa Kỳ. Trong số các chính trị gia gốc Việt, phải nhắc đến ông Tony Lâm, người Mỹ gốc Việt đầu tiên bước chân vào nghị trường dòng chính, trong vai trò nghị viên của thành phố Westminster, nơi tập trung đông nhất người Việt tị nạn ở miền Nam California. Sự dẫn thân của ông có thể xem là tiền đề cho sự tham gia tiếp theo sau đó của những người trẻ khác như cựu dân biểu tiểu bang Trần Thái Văn, cựu dân biểu liên bang Cao Quang Ánh, thị trưởng thành phố Westminster Tạ Đức Chí, thị trưởng thành phố Cần Grove Nguyễn Bảo và gần đây nhất là thượng nghị sĩ Janet Nguyễn. Mời quý thính giả nghe cuộc trò chuyện của thông tín viên Ngọc Lan cùng cựu nghị viên Tony Lâm, người Việt đầu tiên bước chân vào chính trường Hoa Kỳ.
Lý do mà tôi tham gia vào cái chính trường và tham gia vào trong vấn đề bầu cử, ra ứng cử là nghị viên của thành phố Westminster vào năm 1992 tháng 6 là vì trước đó một số các cái anh em trong cái hội cựu chiến sĩ Việt Nam có xin phép với thành phố để tổ chức ngày quân lực thì bị nghị viên nói là các anh muốn tổ chức ngày quân lực thì về Việt Nam tổ chức, và cái đó đã dấy lên cái sự bất mãn và khó chịu của rất nhiều người, trong đó có tôi. Đó là một trong những cái lý do mà tôi quyết định là chắc mình phải tham gia vào chính trường để có cái tiếng nói, họ mới có thể nể vì mình. Vì lúc đó chưa có một người nào mà tham gia vào chính trường cả. Lúc đó là chúng tất cả là đang còn mới mẻ quá. Và tuy nhiên năm 2000 thì tôi cũng đã bị là một nạn nhân của vụ biểu tình và ảnh hưởng rất nhiều trong cái tinh thần cũng như là trong cái thể xác cũng như tinh thần cũng như là ảnh hưởng cả vấn đề tài chính của cá nhân. Tôi bị mổ tim, tôi bị mất cái địa danh về nhà hàng. Rồi đó là vấn đề của một cá nhân vì thù cá nhân mà đem ra tai hại trong cái vấn đề đó.
Lý do họ biểu tình là cái gì ạ?
Lý do họ bảo là Tony Lâm là nghị viên Việt Nam không ra biểu tình chống Trần Trường vì Trần Trường treo cờ Cộng sản mới để hình Hồ Chí Minh ở tại tiệm. Có nghĩa là Tony Lâm là Cộng sản, có vậy thôi. Gia đình tôi là gia đình địa chủ đã di cư vào miền Nam rồi, mình đã biết bao nhiêu lần đã làm phụ trách về vấn đề chống phiến loạn của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ. Mà đến qua đây là bị một cái nhóm người vì vấn đề, nghĩa là luôn luôn là chụp mũ mọi người bằng cái danh từ là gọi là Cộng sản để chụp lên đầu mọi người. Đó là lý do thôi. Sau cái vụ tôi bị biểu năm 2000, tôi bắt đầu tôi thấy rằng là chắc mình rất là chán trường, ảnh hưởng cả thể xác lẫn tinh thần. Cho nên tôi cố gắng để mà làm hết cái nhiệm kỳ, tức là còn 2 năm tôi làm hết nhiệm kỳ. Rồi tôi sang cái tiệm ăn của tôi, rồi tôi quyết định về hưu. Nhưng chẳng hiểu sao mà giờ này vẫn còn là một cái người hoạt động.
Năm 2002 đó, khi chấm dứt cái nhiệm kỳ của mình không tham gia nữa, thì chú có nghĩa là chú sẽ bước ra khỏi cái con đường chính trị luôn không?
Vâng, tôi nghĩ như vậy, nhưng mà rồi cứ lại đắm đuối hết chuyện nọ chuyện kia.
Chú nghĩ nó là một cái nghiệp của mình hay là bởi vì cái gì mà mình lại cứ phải vướng víu với nó?
Vâng, đúng, cứ tại vì ngồi yên cũng đã có những cái câu mà cây cũng muốn lặng mà gió chẳng đặng đừng. Thành nhé, nhiều khi rồi nó cứ bị cuốn theo chiều gió đó con. Đó là cái lý do mà tôi chẳng biết lúc nào tôi ngưng. Có lẽ ngưng là cái khi nào mình chuyển từ bại thành xuội thì mình ngưng thôi.
Công việc hàng ngày hiện bây giờ của chú là cái gì?
Bây giờ tôi đang làm part-time, là consultant cho các cái tổ hợp y tế cho Cao Optima. Part-time thì tôi lại run cái ly sandwich, đó là cái công việc thường ngày. Rồi ngoài ra tôi cũng giúp đỡ cho mấy ứng cử viên tham gia vào dòng chính.
Nhìn lại cái đời sống chính trị ở ngay thành phố Westminster này và trong cái cộng đồng Việt Nam mình ở đây, từ cái lúc khởi đầu chú là một cái người đầu tiên và cho đến ngày hôm nay thì mình đã có những cái người mà bước đi xa hơn nữa, thì chú thấy như thế nào?
Trong cái hướng nhìn của tôi ấy, tôi chỉ mong giới trẻ làm được những cái chuyện tốt đẹp và không có thể mà gọi là chia năm xẻ bảy, tức là có tính cách chia rẽ với nhau, kèn cửa nhau. Chúng ta mà có những cái ý tưởng như vậy thì không bao giờ khá được, là vì cái đất nước này quá rộng lớn, cái cơ hội quá lớn để cho chúng ta cùng nhau bảo, cùng làm việc với nhau để bảo nhau cùng vươn lên, là một cái tập thể mà phải đoàn kết. Thế vì cái quan trọng nhất là vấn đề đoàn kết. Lẽ dĩ nhiên là rất khó chứ không phải dễ dàng đâu. Thực sự không phải là vấn đề đam mê chính trị, mà trong lòng tôi ấy, tôi muốn làm cái gì để mà cho cộng đồng chúng ta nở mày nở mặt, vì tất cả mọi người ai cũng có cái nỗi đau thương của mình, bỏ lại đất đai mồ mả ông cha lại, bỏ nước ra đi rồi tài sản mất hết, thân nhân cũng mất theo, chứ tất cả những cái sự kiện đó, chúng ta lập lại một cuộc đời mới. Mà cái cuộc đời mới này á, nó đòi hỏi cái sự cố gắng rất nhiều để mà hòa, để mà làm sao để tự mình tháo vát là có thể sống còn được tại đây, về trong lĩnh vực ngôn ngữ, trong lĩnh vực gọi là văn hóa, và nhiều sự học hỏi, ngay cả những cái sự mà đừng có nói gì hơn, tôi chỉ mong rằng cái cộng đồng mình sẽ lớn mạnh và một số người hiểu biết về vấn đề công dân giáo dục ở đây nó khác hẳn với cái đất nước mình. Hay tất cả những cái sự nếu mà chúng ta bảo được nhau, chúng ta làm được việc chung thì chúng ta có thể tát Biển Đông được, mà rất khó chứ không phải không. Đó là cái lý do mà tôi mong đợi cái tương lai của giới trẻ. Nhìn một cách rất là tích cực thì tôi thấy giới trẻ đóng góp rất nhiều chuyện tốt đẹp, mà cái cộng đồng này phải tự hào về những cái sự đóng góp tích cực.
Sắp sửa mình kỷ niệm 40 năm ngày dân mình ở đây, nếu nói một cái gì đó, một cái ước mong, một ước mơ gì đó thì chú Tony Lâm nói gì?
Tôi chỉ ước mong rằng là tất cả mọi người sẽ cố gắng để mà xây dựng một cái gia đình đầm ấm. Tôi luôn luôn tôi nói rằng không ai giúp mình bằng mình tự lo thân mình. Đó là một cái điều chắc chắn như vậy.
Ông Tony Lâm, 79 tuổi, từng phục vụ trong binh chủng Hải quân thuộc Quân lực Việt Nam Cộng hòa 3 năm. Giải ngũ năm 1958, ông bắt tay vào làm kinh tế thông qua các công ty dân sự của Mỹ. Rời Việt Nam từ ngày 21 tháng 4 năm 1975, sang Mỹ ông định cư ở Florida trước khi chuyển về sinh sống ở thành phố Westminster từ năm 1977 đến nay. Ông Tony Lâm ra tranh cử vào chức nghị viên lần đầu vào năm 1992 và đắc cử luôn cả hai nhiệm kỳ sau đó. Ông chính là người khởi sự cho chương trình diễn hành Tết Nguyên đán trên phố Bonsa, cho chương trình hội chợ Tết, cho ngày kỷ niệm Quân lực Việt Nam Cộng hòa, cùng một số công trình phúc lợi khác cho thành phố. Tuy nhiên, cuộc đời làm chính trị của ông cũng gặp nhiều sóng gió như chính đời sống tị nạn của người dân Việt nơi đây. Thưa quý thính giả, chiếc áo dài duyên dáng bấy lâu nay giúp tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trên khắp thế giới. Hải Ninh có bài tìm hiểu đôi nét về hành trình của chiếc áo dài Việt trên đất Mỹ, nhất là sau 40 năm người Việt đặt chân lên quốc gia này. Đó là lời trong nhạc phẩm Một Thoáng Quê Hương của nhạc sĩ Từ Huy, viết để vinh danh tà áo dài Việt Nam. Quả đúng như vậy, khi thấy những tà áo dài bay phấp phới trên đường phố ở bất kỳ nơi đâu, dường như nơi đó mang một chút hồn quê hương Việt Nam. Chiếc áo dài quý báu này vì thế đã theo chân vô số người phụ nữ Việt Nam khi họ rời khỏi quốc gia di tản sau cuộc chiến vào năm 1975. Trong số những phụ nữ này có bà Trần Thị Lai Hồng. Trong chiếc túi hành trang nhỏ ngày 29 tháng 4 năm 1975 khi rời Việt Nam, ngoài nắm đất bốc lên từ bến Bạch Đằng và một số đồ cá nhân khác, bà Lai Hồng mang theo hai chiếc áo dài truyền thống. Bà kể lại.
Vì thích cái áo dài đó, thích áo dài. Và nghĩ rằng khi mình đi tạm đó, thì khôi đó đâu có biết làm gì đâu. Cho nên khi là nhét vô trong cái túi nhỏ đó, thì chỉ những cái thứ cần dùng thôi, và đặc biệt hai cái áo dài. Và nói với mấy cái người cùng đi đó, đã nói đến mình đâu có biết mình đi đâu, thì biết đâu mà mình đi tới đâu, thì nếu mà có chuyện gì nữa thì mình có cái áo để mà nằm mà mặc. Thì hai cái đem theo, một cái áo là theo ngàn mai gió cuốn, tức là lấy ý từ thơ của bà Đoàn Thị Điểm. Một cái áo kia là vừa theo vừa vẽ hoa đào năm ngoái, tại vì tôi rất thích hoa đào. Tới bây giờ cái bộ tủ của tôi mấy bộ cũng là hoa đào năm ngoái, và cũng có viết một bài riêng về cái ý nghĩa hoa đào năm ngoái nữa. Rồi cái áo mà xưa thứ ba đó, của một bà Caslo của cái đại học yêu đập cho, cái áo đó là cái áo không cổ mà ngày 1960-61 gì đó, của cái thời thập niên 60 đó, thì hiện bây giờ vẫn còn giữ ba cái áo đó.
Bà Lai Hồng năm nay đã gần 80 tuổi cho biết, những ngày đầu tiên trên đất Mỹ, bà được một nhà thờ bảo trợ. Lần đầu tiên bà mặc chiếc áo dài trên mảnh đất mới này, bà gây ngạc nhiên cho tất cả những người chứng kiến. Hôm đó, bà được nhà thờ mời tới dự một sự kiện, bà kể lại.
Thì họ ngạc nhiên ngày sức, tại họ thấy mình mặc kéo dài và tôi mặc đúng cái áo mà hoa đào năm ngoái đó đó. Thì mấy bà ngạc nhiên, tại vì mấy bà đi sau đó mấy bà nói, mấy bà coi TV ra này nọ thì mấy bà thấy là cái cảnh chạy loạn cảnh thế này kia, bà tưởng họ tưởng là tôi là một có mấy cái người đàn bà mà buông thúng bạn đứng mà gánh con chạy đó, đâu có ngờ đến lúc mà cả cái committee họp lại, bà Bình mời mình tới thì mình bằng áo dài đàng hoàng, bà Bình nói tiếng Anh. Họ nhận xét cái kéo dài này nó vừa cho thấy cái thân hình của người đàn bà cái vóc dáng như thế nào, và nó kín đáo chứ không hở hang. Mấy bà bắt tôi xoay tới xoay lui này nọ, không có cái chỗ nào hở hang hết, tại tại vì tôi chủ trương mấy áo tôi cũng có may hở cái lương đâu nha, cái chỗ mấy áo đó nó sẽ đùng cái lưng quần, thành ra khi mình vội thì nó có hở một tí, thế còn mà khi mình để luôn thẳng tay này nó không có cái chuyện mà hở một tí nên cái màng xương đâu không có. Thành ra mấy bà họ thú vị sức, họ nói đi như vậy là quá tuyệt, chứ còn đối với họ hoặc là mặc trên suốt, tức là bộ quần và cái áo jacket ở trên, hoặc là họ mặc áo đầm, thì áo đầm có nhiều thứ, hoặc là mini, hoặc là mặc xi này nọ, họ thấy cái áo dài này, nghĩa là họ ngạc nhiên, họ mặc túi đứng xoay tới xoay lui.
Vốn say mê với tơ tằm và chiếc áo dài khi còn rất nhỏ, bà Lai Hồng trở thành chuyên gia nghiên cứu về lịch sử ý nghĩa của chiếc áo dài Việt Nam. Vào năm 1992, bà được Viện Bảo tàng Winlock Museum ở thành phố Seattle, bang Washington, mời tổ chức một triển lãm về chiếc áo dài Việt trong 3 tháng. Đây cũng là lần đầu tiên loại y phục này của Việt Nam được trưng bày ở một bảo tàng nước ngoài. Triển lãm có tất cả 20 bộ y phục nữ, được may theo các kích cỡ của các nữ sinh viên Mỹ tại các nhà may ở Seattle. 12 nữ sinh viên của trường đại học University of Washington đã tham gia trình diễn những trang phục này. Bà Lê Hồng chia sẻ kể từ khi đó tới nay, bà cũng tổ chức tới 30 các cuộc triển lãm áo dài khắp nước Mỹ, Đức hay Canada. Bà nói,
một cái kỷ niệm vui nữa là có lần trình diễn ở trên giúp gây quỹ cho cái y khoa của cái viện đại học Indianapolis, tên là Ít Người Việt. Cho nên chị rất vui ở cái chỗ là những cái người mẫu có rất nhiều người da màu, Nhật, Tàu, Phi Lục Tân, kể cả Mỹ da đen nữa. Tôi thấy cái Mỹ da đen nó bừng ở dài. Việt Nam của mình vui lắm. Nói cho ngay, cái sinh viên Mỹ nó không có ngại ngần, nó chỉ ý thức rằng là hôm nay nó trình diện y phục của một cái nước đó là nó vui rồi.
Trải qua 40 năm, chiếc áo dài Việt Nam vẫn còn duy trì được sự hiện diện trên đất Mỹ, một phần là do những người Việt nhập cư và một bộ phận nữa là của các sinh viên du học. Những người góp phần gìn giữ áo dài Việt Nam trên đất Mỹ gồm có các thợ may, nhiều người mở tiệm kinh doanh, nhưng cũng có người chỉ may tại nhà cho người quen. Chị Oanh Nguyễn, chủ nhà may áo dài Oanh Nga tại thành phố Westminster, bang California, cho biết nhu cầu may áo dài ở bang này vẫn còn rất nhiều, cao điểm là những dịp như mùa cưới hay mùa lễ hội. Chị Oanh nói.
Thì cái người khách hàng của mình thì thường khi là những cô dâu, mẹ cô dâu, rồi chị cô dâu, em cô dâu, như là gia đình của những người mà đám cưới đó, rồi má cô dâu, hoặc chú rể, tức là những người làm xuôi, rồi hoặc là những cái cô mà cũng may áo dài như mà hội đoàn hay là ví dụ như hội Gia Long, hội Trưng Vương, những như là hội đoàn, rồi nhà thờ, rồi chùa cũng có. Và tại vì ở Cali là tập trung là những người Việt Nam thì vẫn còn giữ những cái phong tục Việt Nam, rồi Tết Việt Nam thì có những cái buổi mà giống như trình diễn áo dài hay là thi hoa hậu áo dài. Thường thì những cô dâu thì thường là may truyền thống thôi, tradition. Còn những người mà đi chơi thì người ta cũng may hơi kiểu một chút.
Chị Oanh cho biết giá của một chiếc áo dài dao động trong khoảng từ 80 tới 90 đô la một chiếc. Chị nói khách hàng của chị đa phần thích những chiếc áo dài truyền thống, tức là cao cổ và vạt áo dài. Những người thích mặc kiểu cách tân thường là những phụ nữ trong giới giải trí. Tiệm Oanh Nga của gia đình chị Oanh có truyền thống may áo dài từ khi còn ở Sài Gòn. Chị cũng mở tiệm may áo dài ở California tới nay được 20 năm. Bản thân của chị cũng sở hữu tới 300 chiếc áo dài. Ngoài khách hàng Việt Nam, tiệm của chị cũng có người Mỹ ghé thăm. Chị kể.
Dâu của người ta là người Việt Nam. Ví dụ như con người ta là con trai Mỹ mà ta lấy người vợ là người Việt Nam. Thì người đàn ông Mỹ đó người ta cũng may áo dài. Chị cũng may áo dài đàn ông cho người Mỹ. Rồi xong rồi cái người mẹ của cái chú rể Mỹ đó đó. Người ta cũng mặc áo dài luôn. Thì cái bà xui đó bà mua vải rồi người ta lựa vải rồi người ta cũng may cho cái bà xui Mỹ đó. Thì người Mỹ đó cũng vẫn mặc. Hoặc là mấy cái cô giáo mà người Mỹ đó. Họ hay, như họ cũng lâu lâu Tết này kia đó, mấy cái cô giáo Việt Nam họ cũng tặng cho mấy cái cô giáo Mỹ đó áo dài thì người ta cũng may.
Trong những năm gần đây, lượng sinh viên Việt Nam du học sang Mỹ cũng tăng đáng kể. Trong niên khóa 2012-2013, có khoảng 16.000 sinh viên Việt đang theo học tại các trường đại học Mỹ. Cùng với sự hiện diện của họ là chiếc áo dài truyền thống, bất cứ một nữ học sinh nào khi đến Mỹ cũng được dặn dò mang theo chiếc áo dài để giao lưu với bạn bè quốc tế. Chị Thi Hồ đang làm việc tại trường đại học Missouri ở miền Trung Tây nước Mỹ mang tới 2 chiếc áo dài trước khi nhập học 5 năm trước đây. Chị chia sẻ cảm nghĩ khi mặc chiếc áo dài truyền thống.
Tự nhiên mình mặc áo dài mình cảm thấy mình duyên dáng hẳn lên, rồi mình cũng cảm thấy là mình đi đứng này kia nó uyển chuyển nhẹ nhàng hơn, ý tứ hơn. Rồi thứ ba là mình cảm thấy tự hào nữa, tại vì cái đó là áo dài là cái nét đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam mà.
Tại các trường đại học mỗi năm mới đến, nhà trường đều tổ chức một đêm hội gọi là International Night, khi mà các sinh viên các nước khác nhau giới thiệu văn hóa của nước mình tới chúng bạn. Trường Missouri cũng vậy. Vì thế, hội sinh viên Việt Nam tại trường cũng nhân dịp này giới thiệu cho các bạn nét văn hóa của đất nước mình và cả chiếc áo dài truyền thống nữa. Chị Thi cho biết, chị từng dàn dựng một màn múa cho đêm hội này và các bạn gái trình diễn đều mặc áo dài. Chị nói.
Nó áo dài là áo truyền thống của Việt Nam mà. Đó, nên là chị, khi mà mình dựng tiết mục, chị muốn mặc áo dài cho mấy bạn mặc áo dài để cho thứ nhất là giới thiệu cái nét đẹp của áo dài Việt Nam đến bạn bè quốc tế, thứ hai là cũng muốn giống như là nói lên cái văn hóa của mình đó, trong những cái dịp lễ hoặc là trong những cái dịp mà phải trình bày trình diễn nào kia thì mình hay mặc áo dài. Đây là cái áo dài đó, là nó nhiều màu sắc đó. Thì các bạn mặc lên thì là người một kiểu, nhìn nó rất là sinh động.
Trải qua 40 năm, chiếc áo dài Việt vẫn giúp làm tôn vẻ đẹp đằm thắm của người con gái Việt Nam dù ở xa đất nước cả nửa vòng trái đất.
Dù ở đâu, Paris, London hay những miền xa, vòng tay áo dài bay trên đường phố sẽ thấy tâm.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6:30 giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31m. Toàn Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.